Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm, ngày 14 tháng 2 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, trong thánh lễ tạ ơn thành lập Giáo phận Hà Tĩnh. Hôm 11 tháng 2 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Văn Hạnh, Hà Tĩnh. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu đề sống đức tin và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay lễ Thánh Cirilo, Đan Sĩ và Thánh Methodio, Giám mục, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7, từ câu 24 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu đến địa hạt Tia, người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến người, liền vào sắp mình dưới chân người. Bà là người Hy Lạp, gốc Phê-ni-si, thuộc xứ Syri. Bà xin người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà, phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái, mà ném cho cháu con. Bà ấy đáp, thưa ngài, đúng thế, nhưng cháu con ở dưới gầm bàn, lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con. Người nói với bà, vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường, và quỷ đã xuất. Quý vị và các bạn thân mến, trong tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng, khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không, anh em sẽ chẳng được cha của anh em đứng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Quý vị và các bạn thân mến, qua những lời ấy, Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ rằng, không được phô trương về những gì mình làm, nhưng hãy làm mọi việc một cách âm thầm, kín đáo. Đừng phô trương hay muốn người ta công nhận những việc mình làm, như những bọn đạo đức giả, là những người Pharisêu, thích được người khác khen ngợi. Bài học trên của Chúa Giêsu cũng được Ngài nói đến trong bài tin mừng theo Thánh Marco hôm nay. Thánh sử Marco viết, khi ấy, Đức Giêsu đến địa hạt Tia, người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết. Chúa Giêsu không thích phô trương, cũng không thích người ta theo Ngài, vì những phép lạ Ngài đã làm mà họ đã chứng kiến. Ngài muốn âm thầm kín đáo, gieo đức tin vào trong lòng người ta, và khi người ta đã tin, thì người ta sẽ theo Ngài cách trung thành. Thế nhưng, dường như các môn đệ Chúa, ngày nay không cùng theo một đường lối đó, thích phô trương những sự vĩ đại của giáo hội, của nhà thờ, của tổ chức giáo hội, mà quên đi điều cốt yếu hơn là gieo niềm tin vào lòng người. Khi làm như thế, họ đang tôn vinh chính họ qua những việc mình đã làm cho đoàn chiên của Chúa, chứ không làm tôn vinh danh Chúa để mọi người biết và tin vào Ngài. Đó chính là thái độ của những bọn đạo đức giả, thái độ của những người Pha-ri-sêu mà Chúa Giê-xu thường hay lên án. Vì thế, qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu mời gọi mỗi người, hãy làm mọi việc cách âm thầm vì lòng yêu mến Chúa, để nhằm mục đích tôn vinh danh Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng kính Thánh Cyrilô Đan Sĩ và Thánh Methodio Giám Mục. Các ngài là hai anh em ruột, được sinh ra trong một gia đình giàu sang, quý phái, được giáo dục kỹ lưỡng, để có một tương lai tốt đẹp trong xã hội. Nhưng các ngài đã nghe theo tiếng Chúa, từ bỏ tất cả để đem ánh sáng tin mừng cho dân tộc Sclaves bằng một đời sống đạo đức, tinh thần phục vụ vô vị lợi, lòng quảng đại sâu xa. Các ngài luôn làm mọi sự để làm tôn vinh danh Thánh Chúa, hầu mọi người nhận biết và trở về với Chúa. Sự hy sinh âm thầm cho việc rao giảng tin mừng của các ngài đã lôi kéo rất nhiều người tin vào Chúa và trở về với Ngài. Lạy Chúa, Chúa đã dùng hai anh em Thánh Cyrilô và Thánh Methodio để đưa các dân tộc Sclaves tới ánh sáng tin mừng. Xin mở lòng chúng con đón nhận lời Chúa, dạy và biến đổi chúng con thành những con người phục vụ cho đoàn dân Chúa một cách âm thầm và khiêm hạ, hầu mọi việc chúng con làm đều làm vinh danh Chúa, để mọi người nhận biết danh Ngài và trở về với Ngài. Amen.
Trên bàn tay con đây ánh nến cháy lung linh, hương trầm thơm cầu kinh như đời con dâng Chúa. Xin cho con đây luôn phục vụ trong yêu thương, dẫu khó khăn nhiều nhưng với Chúa con lên đường. Với Chúa lên yêu phục vụ trong yêu thương, với Chúa lên đường muôn khó khăn coi thường. Với Chúa lên yêu phục vụ trong yêu thương, với Chúa lên đường muôn khó khăn coi thường. Đây là muôn hương hoa con kinh tiên dâng cha, trong ngàn muôn câu ca đây đời con dâng Chúa. Xin cho con đây luôn phục vụ trong yêu thương, dẫu khó khăn nhiều nhưng với Chúa con lên đường. Với Chúa bên yêu phục vụ trong yêu thương, với Chúa lên đường muôn khó khăn coi thường. Với Chúa bên yêu trong yêu thương, với Chúa lên đường muôn khó khăn coi thường.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin giáo phận Vinh. Thánh lễ khai mạc sứ vụ giám mục giáo phận Vinh của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Lòng. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng ngày 12 tháng 2 vừa qua, thánh lễ nhậm chức của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, tân giám mục giáo phận Vinh đã diễn ra vào lúc 9 giờ sáng tại nhà thờ chính tòa xã Đoài. Thánh lễ có sự hiện diện của Đức tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh tại Việt Nam, Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội, 31 giám mục trong giáo hội Việt Nam, cùng gần 400 linh mục và đông đảo quý nam nữ tu sĩ, giáo dân từ nhiều giáo phận khác nhau. Đây là sự kiện diễn ra một ngày sau thánh lễ chính thức thành lập giáo phận thứ 27 của Giáo hội Công giáo Việt Nam hôm 11 tháng 2 vừa qua. Tân giáo phận Hà Tĩnh tách ra từ giáo phận Vinh là nơi mà nguyên giám mục giáo phận Vinh, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp khởi đầu sứ vụ mới tại Tân giáo phận. Trong thánh lễ, sau phần xông hương bàn thờ và khai lễ do vị đại diện tòa thánh chủ sự, nghi thức nhậm chức của Đức cha An Phong đã long trọng diễn ra. Khi Đức tổng giám mục Zalewski trao tông sắc, Đức cha An Phong trình lại cho hội đồng tư vấn giáo phận và được cha trưởng ấn tòa giám mục công bố cho cộng đoàn biết theo quy định của giáo luật. Trước vị đại diện tòa thánh và hai giám mục làm chứng cùng cộng đoàn, Đức cha An Phong đã phủ phục tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với giáo hội và hứa chu toàn trách nhiệm đối với đàn chiên của Chúa tại giáo phận Vinh. Sau khi các bên ký nhận vào biên bản nhậm chức, vị đại diện người Ba Lan đã trao gậy mục tử và dẫn đức tân giám mục chính tòa giáo phận Vinh về ngay tòa của ngài đặt tại nhà thờ chính tòa. Hành động này nói lên ý nghĩa sâu xa về việc Thiên Chúa đặt đẻ và trao phó đàn chiên của ngài trong tay vị mục tử mà ngài đã tuyển chọn và sai phái. Nghi thức kết thúc với phần bày tỏ sự tuân phục của các thành phần trong giáo phận đối với vị chủ chân mới của mình. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã nói về việc chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Đức cha nói, chỉ có một đàn chiên là đàn chiên của Chúa và một vị mục tử là chính Chúa. Giám mục là người được Thiên Chúa sai đến để quy tụ, để chăm sóc, để canh giữ và bảo vệ đàn chiên của ngài. Trước đó, khi giải nghĩa nghi thức nhậm chức bao gồm việc trao công sắc và gậy mục tử, Đức cha giảng lễ nhấn mạnh, Đức cha An Phong là vị mục tử mà chính Thiên Chúa gửi đến cho giáo phận Vinh. Ngài được ban gậy mục tử và tông sắc có chữ ký của người kế nhiệm thánh Phêrô, nghĩa là ngài có quyền và sứ vụ lãnh đạo giáo phận để quy tụ tất cả các thành phần trong đàn chiên giáo phận thành một. Cuối thánh lễ, Đức tổng giám mục Zalewski đã chúc mừng Đức cha An Phong và giáo phận Vinh, đồng thời nói rõ khi giải nghĩa việc tuyên xưng đức tin của Đức giám mục tiến cử trong nghi thức nhậm chức. Kế đó là phần chúc mừng của Đức tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức tổng Giuse nói, những năm gần đây, giáo phận Vinh đã trải qua nhiều tình huống rất đặc thù và đầy gai góc. Hy vọng với những kinh nghiệm quý báu, sự tài tình và nhiệt huyết mang vào mình mùi chiên của Đức cha An Phong sẽ giúp giáo phận Vinh tạo được một không gian hài hòa trong mọi trường hợp. Đức cha An Phong vốn là thành viên của Hội Linh Mục Xuân Bích. Ngài có 29 năm là linh mục, trong đó ngài giữ nhiều sứ vụ khác nhau và hơn 2 năm làm giám đốc Đại chủng viện Xuân Bích. Ngài cũng trải qua kinh nghiệm hơn 5 năm là giám mục phụ tá tại giáo phận Hưng Hóa. Vì thế, Đức tổng giám mục Giuse bày tỏ niềm tin tưởng vào khả năng về trí lực cũng như tâm linh của Đức giám mục An Phong trong sứ vụ giám mục chính tòa tại giáo phận Vinh. Tiếp lời Đức tổng Giuse, cha Phêrô Nguyễn Văn Vinh, phó chủ tịch Hội đồng Linh mục giáo phận Vinh, đã bày tỏ tâm tình vui mừng, biết ơn và sự sẵn sàng vâng phục của toàn thể các thành phần giáo phận đối với vị chủ chân mới của mình. Trong ngày trọng đại này, cha Phêrô cũng không quên nói lên sự vui mừng khi được tòa thánh cho phép việc tách lập giáo phận Hà Tĩnh, người con mà giáo phận Vinh đã cưu mang hơn 173 năm, trong đó có 25 năm chuyển dạ để có ngày hôm nay. Đức cha An Phong cũng chia sẻ niềm vui khi tòa thánh quyết định để Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên tiếp tục là giám mục phụ tá giáo phận Vinh. Tin Venezuela. Các giám mục Venezuela ra tuyên bố yêu cầu tuyển cử tự do, chấm dứt ngay đàn áp. Trong một tuyên bố chung được đưa ra hôm 4 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Giám mục Venezuela, Liên đoàn Nam nữ tu sĩ Venezuela và Hội đồng Quốc gia Giáo dân yêu cầu các cơ quan nhà nước tổ chức bầu cử tự do và hợp pháp để lập lại con đường đi tới dân chủ, cho phép viện trợ nhân đạo được đưa vào đất nước và chấm dứt tức khắc sự đàn áp chống lại các công dân. Tuyên bố hôm 4 tháng 2 cho biết, người công giáo Venezuela đối mặt với tình trạng bất công và đau khổ, đang tìm kiếm một sự chuyển tiếp trong hòa bình và minh bạch, dẫn đến bầu cử tự do và hợp pháp để giành lại con đường đi tới dân chủ, khôi phục lại chế độ dân chủ pháp trị và thúc đẩy việc tái cấu trúc xã hội, năng suất kinh tế, đạo đức trong nước và hòa giải tất cả những người dân Venezuela. Tuyên bố kêu gọi cuộc bầu cử chuyển tiếp được thực hiện một cách hòa bình theo hiến pháp quốc gia để tránh gây thêm đau khổ. Trong thời điểm quan trọng này của lịch sử đất nước, chúng tôi mời toàn thể người dân Venezuela, mọi người trong phạm vi công việc và hành động của họ, cống hiến hết mình để dấn thân cho tình đoàn kết, liên đới và trách nhiệm đạo đức với một tinh thần thanh thản. Chúng ta có thể tìm kiếm các thiện ích chung và làm việc không mệt mỏi cho việc tái thiết nền dân chủ và toàn bộ quê hương của chúng ta, tránh gây thêm đổ máu. Ngoài lời kêu gọi bầu cử tự do, tuyên bố yêu cầu cho phép các viện trợ nhân đạo đến được với người dân để giảm thiểu các tác động của cuộc khủng hoảng đối với những người dễ bị tổn thương nhất của quốc gia chúng ta. Caritas Venezuela và các tổ chức viện trợ công giáo quốc gia khác cam kết tiếp tục dịch vụ mà chúng tôi đã cung cấp với sự công bằng, hội nhập mọi người, minh bạch và hiệu quả. Kể từ ngày 21 tháng Giêng vừa qua, ít nhất 40 người đã chết và hàng trăm người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình chống lại ông Maduro. Tuyên bố ngày 4 tháng 2 nói rằng, trong bối cảnh khủng hoảng, sự đàn áp ngày càng tăng vì các động cơ chính trị, vi phạm nhân quyền và các vụ bắt giữ tùy tiện và có chủ ý là không thể chấp nhận được về mặt đạo đức. Các nhà lãnh đạo giáo hội yêu cầu các lực lượng an ninh nhà nước không được tiếp tục đàn áp những anh chị em Venezuela của họ và thay vào đó nhận trách nhiệm thực sự của họ là bảo vệ người dân trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là khi thực hiện quyền biểu tình ôn hòa. Họ cũng nhắc nhở văn phòng công tố viên và văn phòng thanh tra nhân dân rằng họ phải hoàn thành trách nhiệm của mình bằng cách chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền, đặc biệt là liên quan đến việc giam giữ trẻ vị thành niên. Tin Vatican. Tòa Thánh tái kêu gọi săn sóc sức khỏe cơ bản cho mọi người. Tòa Thánh tái kêu gọi tiến tới một sự săn sóc sức khỏe cho mọi người trên thế giới, đồng thời khẳng định sự đóng góp của các cơ quan y tế công giáo trong lĩnh vực này. Lập trường trên đây được Đức Tổng giám mục Ivan Yukovic, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, trình bày hôm 28 tháng Giêng vừa qua trong khóa họp thứ 144 của Ban chấp hành Tổ chức Sức khỏe Thế giới. Đức Tổng giám mục Yukovic nói, Tòa Thánh khẳng định lời kêu gọi động viên tất cả những người có cổ phần thực hiện một hoạt động chung nhằm kiến tạo việc săn sóc sức khỏe cơ bản mạnh mẽ và lâu bền hơn để đạt tới chương trình săn sóc sức khỏe cho mọi người. Vì trong tuyên ngôn tại Hội nghị quốc tế hồi tháng 10 năm 2018 tại Astana, thủ đô Kazakhstan, có nói đến sự đóng góp của các tổ chức y tế thuộc các tôn giáo. Phái đoàn Tòa Thánh muốn thông báo cho Ban chấp hành Tổ chức Sức khỏe Thế giới rằng, trong năm 2018, các tổ chức y tế thuộc giáo hội Công giáo đã cung cấp các dịch vụ sức khỏe tại 5.287 nhà thương Công giáo, 15.397 bệnh xá và 15.722 chương trình săn sóc sức khỏe tại gia đình cho những người già, các bệnh nhân kinh niên và những người khuyết tật khác trên thế giới. Phần lớn các chương trình sức khỏe này cung cấp sự săn sóc sức khỏe cơ bản toàn diện, đặt con người ở trung tâm nhưng đặc biệt cho những người nghèo túng nhất và bị gạt ra ngoài lề. Sự chăm sóc ấy được thực hiện trong sự nhìn nhận đúng đắn về tính chất thánh thiêng của sự sống con người từ khi mới được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Sự săn sóc ấy đi tới hạ tầng của các cộng đoàn địa phương. Sau cùng, vị đại diện tòa thánh cũng nhắc lại sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới về săn sóc sức khỏe cơ bản năm 2018. Trong đó, Đức Thánh Cha khẳng định, quyền của tất cả mọi người được chăm sóc sức khỏe là một phương thế thăng tiến giá trị của công lý và công ích, đồng thời cũng là thiện ích của tất cả và từng người. Tin Roma. Giáo hội phụ trách 610 trại phong tại 5 châu lục. Theo số liệu mới nhất của niên giám thống kê của giáo hội Công giáo đang điều hành 610 trại phong trên thế giới. Trong số 610 trại phong này, 192 trại tại Phi Châu, 55 tại Mỹ Châu, 352 tại Á Châu, 10 tại Âu Châu và 1 tại Châu Đại Dương. Số trại phong này nhiều nhất tại các nước Ấn Độ 243 trại, Indonesia 63 trại, Congo 30, Madagascar 25, Kenya 21, Brazil 19 và Việt Nam 13. Tại nhiều quốc gia, những người bệnh phong thường bị hắt hủi, bỏ rơi ngay cả bởi chính gia đình của họ. Từ lâu, giáo hội đã có truyền thống chăm sóc các bệnh nhân phong củi. Ngoài việc chăm sóc về y tế, giáo hội còn trợ giúp họ về tinh thần và cơ hội cụ thể để hồi phục và tái hội nhập vào xã hội. Có nhiều vị thánh đã tận hiến cuộc đời để xoa dịu nỗi đau của các bệnh nhân phong củi, như Thánh Damiano, được cả thế giới biết đến như tông đồ của người củi ở Molokai, Thánh Mariana Cope cùng với các nữ tu cùng dòng, tiếp tục công việc của cha Damiano ở Molokai trong 35 năm. Rồi Thánh Teresa Cancuta, chân phước Gian Bezin, hoạt động giữa những bệnh nhân phong ở Madagascar. Theo thông tin từ IFO, Hiệp hội Bạn hữu của Raul Colero, bệnh phong vẫn còn là một vấn đề sức khỏe cộng đồng ở một số quốc gia, nơi mà điều kiện kinh tế xã hội bấp bênh vẫn tồn tại, tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền bệnh. Theo số liệu từ Tổ chức Sức khỏe Thế giới, trong năm 2017, có 210.671 người bệnh phong, trong đó có 82.922 phụ nữ, chiếm 39,3%, 16.979 người dưới 15 tuổi, tức là 8,05%, và 12.189, tức là 5,78% người khuyết tật nặng. Ba nước Ấn Độ với 126.164 người, Brazil với 26.875 và Indonesia với 15.910, chiếm 80,2% tổng số trên toàn thế giới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài giảng của Đức Tổng Giám Mục Du Xe Vũ Văn Thiên, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, trong thánh lễ tạ ơn thành lập Giáo Phận Hà Tĩnh hôm 11 tháng 2 vừa qua tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Tĩnh.
Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ, Giáo hội Công giáo Việt Nam vui mừng vì có thêm một giáo phận mới, đó là giáo phận Hà Tĩnh, bao gồm hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đây là nguyện vọng từ lâu của các vị chủ chăn và mọi thành phần dân Chúa giáo phận Vinh. Vì vậy đây vừa là niềm vui của giáo phận con, cũng là niềm vui của giáo phận mẹ. Cuộc sinh hạ nào cũng pha lẫn đau đớn và vui mừng. Gia đình giáo phận Vinh từ trước tới nay là một, nay tách ra một phần để làm thành giáo phận mới, đó là nỗi đau. Việc thành lập một giáo phận mới đánh dấu sự trưởng thành và tạo nhiều thuận lợi cho công việc mục vụ, đem lại những hiệu quả truyền giáo mới, đó là niềm vui. Việc Đức Cha Phaolô trọng nhậm giáo phận Hà Tĩnh vừa cũ vừa mới. Cũ vì từ hơn 8 năm nay, Ngài đã làm giám mục Vinh, trong đó có giáo phận Hà Tĩnh. Mới vì kể từ nay Ngài là giám mục tiên khởi của giáo phận vừa được sinh ra. Vì vậy chúng ta có rất nhiều lý do để chúc mừng giáo phận Vinh và giáo phận Hà Tĩnh, chúc mừng giáo phận Mẹ và chúc mừng giáo phận Con. Chúng ta hãy nói lên niềm vui ấy bằng một tràng pháo tay thật rộn rã. Trong ngày hân hoan vui mừng này, cộng đoàn phụng vụ chúng ta dâng lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa là bổn mạng của giáo phận Hà Tĩnh. Như chúng ta biết, trong niên lịch phụng vụ, lễ này được cử hành vào ngày mùng 1 tháng 1 dương lịch, tức là ngày đầu năm mới. Giáo hội tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria, người phụ nữ đơn sơ khiêm hạ ở thành Nazareth là Mẹ Đức Chúa Trời, vì Mẹ đã sinh hạ đấng cứu thế, ngôi lời nhập thể. Tước hiệu này vừa diễn tả sự khiêm nhường của Thiên Chúa, vừa cho thấy tình yêu bao la của Ngài. Thiên Chúa khiêm nhường, bỏ ngay tòa cao sang để sinh xuống làm người, làm con của một người phụ nữ, như Thánh Phaolô nói với chúng ta trong thư gửi giáo đoàn Galat. Thiên Chúa yêu thương thế gian và đã ban cho chúng ta con một của mình. Thánh Luca kể lại trong tin mừng chúng ta vừa nghe, khi những người chăn chiên hối hả chạy đến xem những gì đã xảy ra, họ thấy đúng như lời các sứ thần loan báo. Đó là bà Maria, ông Giuse và Hải Nhi nằm trong máng cỏ. Khi tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria, giáo hội cũng mời gọi mỗi người chúng ta noi gương Đức Mẹ, sống đơn sơ, khiêm nhường, phó thác cậy tin nơi Chúa quan phòng trong mọi hoàn cảnh. Qua mầu nhiệm nhập thể của ngôi lời, Thiên Chúa đã thực hiện một cuộc trao đổi kỳ diệu. Bởi vì Đức Kitô là ngôi hai Thiên Chúa cao sang, đã mặc lấy thân phận con người, để rồi chúng ta khởi đi từ thân phận con người phàm hèn tội lỗi, chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Qua công trình nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa, Thiên Chúa đã thực hiện một cuộc sáng tạo mới, mở ra một tương lai tươi sáng, để rồi con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Qua việc thiết lập giáo phận Hà Tĩnh, cộng đoàn dân Chúa nơi đây bước sang một trang sử mới, chắc chắn sẽ có nhiều thuận lợi và cơ hội để thăng tiến đức tin và nỗ lực truyền giáo. Khi tôn nhận Đức Maria Mẹ Thiên Chúa làm bổn mạng của giáo phận này, chắc chắn các vị hữu trách muốn phó thác giáo phận nơi lời cầu bầu hiển mẫu của Đức Mẹ, đồng thời cũng mong muốn giáo phận này như một người mẹ ấp ủ đoàn con, như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh để quy tụ và dẫn đưa về quê trời. Theo giáo huấn của Công đồng Vaticano II, mỗi cộng đoàn giáo hội địa phương đều là một phần của giáo hội hoàn vũ, nơi đó có trọn vẹn giáo hội với bốn đặc tính: duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Như thế, giáo phận Hà Tĩnh của chúng ta cũng phản ánh đầy đủ hình ảnh thân thể huyền nhiệm của Đức Giêsu, gồm nhiều chi thể khác nhau nhưng cùng chia sẻ một sứ mạng là loan báo tin mừng và cùng chung tình hiệp thông, để nối kết với 26 phận giáo phận khác trong nước để cùng vươn xa tới tình hiệp thông với giáo hội hoàn vũ. Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình. Hòa bình là niềm ước vọng của con người từ khi hiện hữu trên trái đất. Hài Nhi Giê-xu Giáng sinh tại Bethlehem chính là Hoàng tử Hòa bình, người đến để thiết lập hòa bình giữa Thiên Chúa và con người. Người cũng kêu gọi con người hãy xây dựng hòa bình, khởi đi từ chính tâm hồn cá nhân mỗi người, để đón nhận Chúa và đón nhận anh chị em mình. Một khi tâm hồn được bình an, chúng ta có thể cầu nguyện như Thánh Phanxicô, vị thánh nghèo quê ở Assisi: lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. khi tôn vinh Đức Maria trong ngày ra mắt chính thức giáo phận mới Hà Tĩnh và ngày khởi đầu sứ vụ giám mục của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Chúng ta cầu nguyện cho giáo phận này được bình an. Theo các dữ liệu thống kê, giáo phận Hà Tĩnh có diện tích 14.091 km², có 241.112 tín hữu Công giáo trên tổng dân số 2.153.300 người. Như thế, tỷ lệ người Công giáo chiếm gần 9% trên tổng dân số. Để phục vụ đoàn chiên Hà Tĩnh, có 93 linh mục, 19 tu sĩ nam, 188 nữ tu và 56 chủng sinh đang được đào tạo tại Đại chủng viện. Với con số nhân sự như trên, chúng ta thấy đây là một giáo phận có nhiều hứa hẹn cho một công cuộc truyền giáo mới, mở ra một trang sử đầy triển vọng hướng tới tương lai. Hà Tĩnh cũng là một miền đất khô cằn, sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa, lũ lụt thiên tai thường xuyên. Được tôi luyện trong điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu khắc nghiệt, con người nơi đây trở nên kiên cường và mạnh mẽ. Trong bài phỏng vấn đài Vatican News, sau khi được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục Hà Tĩnh, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã nhận định: trên mảnh đất khô cằn này, suốt bề dày của lịch sử, nhất là trong thời bao cấp, người dân phải gồng mình lên để sống và để làm chứng cho niềm tin. Khi được hỏi về những ưu tư trong sứ vụ giám mục, Đức Cha Phaolô đã cho biết ưu tư hàng đầu của Ngài là giáo dục và tạo việc làm cho giới trẻ. Vị chủ chân không khỏi đau lòng khi chứng kiến số đông con cái mình phải đi tìm kiếm việc làm ở các thành phố lớn trong nước và ở nước ngoài. Vì lo thoát nghèo và mưu sinh, nên phần lớn các bạn trẻ chỉ học tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là những bế tắc chưa tìm được giải pháp. Vì thế, cánh cửa tương lai vẫn chưa thực sự mở ra cho giới trẻ ở nơi này. Cùng với ưu tư về đời sống văn hóa, nghề nghiệp và đức tin của giới trẻ, Đức Giám mục Hà Tĩnh cũng nói lên những lo lắng về hòa bình và quyền lợi của người dân, nhất là những người nghèo tại mảnh đất khô cằn và hàng năm bão giông lũ lụt. Với cương vị là Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam từ 8 năm nay, Ngài đã nỗ lực cố gắng nói lên tiếng nói của người nghèo để bảo vệ quyền lợi của họ và mong sao cho họ được đối xử công bằng. Với châm ngôn đời giám mục, sự thật và tình yêu, Đức Cha Phaolô đã thực hiện chức năng ngôn sứ, can đảm dấn thân phục vụ mọi người, chứng minh những giá trị tin mừng và giới thiệu giáo huấn của Giáo hội Công giáo trong lĩnh vực xã hội. Người thực hiện chức năng ngôn sứ bao giờ cũng trải qua những thương đau và chống đối, nhưng quyền năng Chúa luôn ở với họ. Những ưu tư của Đức Cha Phaolô cũng là hướng đi của Hội đồng Giám mục Á Châu, được thể hiện qua vị tân chủ tịch của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Đức Hồng Y Charles Le Beau. Trong một bài phát biểu mới đây, Ngài đã phác họa lộ trình 5 điểm cho giáo hội tại Á Châu với các mục tiêu công lý, hòa giải, quyền của người bản địa, đối thoại để đạt được công lý hòa bình và thịnh vượng cho mọi người. Lộ trình này nhằm đưa giáo hội công giáo tại Á Châu đẩy mạnh việc hòa giải như một cuộc tân phúc âm hóa, đem lại giá trị của tin mừng chiếu rọi vào các nền văn hóa phong phú như một bức tranh khảm muôn màu muôn vẻ của châu lục mênh mông này. Có nơi ngô như miền quê ta, miền đất quanh năm bao mùa nắng gió, thương cha một đời gập ghềnh bờ đê, nắng trũng hai vai, mưa thâm mắt cá, cho cây lúa vẫn xanh dưới trời chang chang. Có nơi mồ như người quê ta, thương nhau quả cà cùng chia làm ba, yêu nhau em gửi qua câu dân ca, sông La có cạn, núi Hồng hết cây, thì em vẫn nở hết tình. Câu ca quen thuộc này diễn tả nỗi nghèo của miền đất cằn, gió nóng, đồng thời cũng cho thấy tình người đậm đà, gắn bó keo sơn. Tình người nơi đây sẽ được thăng hoa và đậm đà hơn nữa nếu được thấm nhuần chất men của tin mừng. Chúng ta cùng cầu nguyện cho sứ vụ của Đức Cha Phaolô tại mảnh đất này đem lại những hiệu quả tốt đẹp. Cầu nguyện cho giáo phận Hà Tĩnh sẽ có những mùa gặt bội thu, để rồi đi mô ta cũng nhớ về Hà Tĩnh, vì trên mảnh đất khô cằn và nghèo nàn này, đức tin sẽ tỏa sáng, hòa bình, công lý, sự thật và tình yêu sẽ nở hoa và cùng tỏa sắc khoe hương. Amen.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Trong câu chuyện gia đình tuần này, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến những người cha gia đình vài nguyên tắc dạy dỗ con cái nên người. Một trong những nguyên tắc nền tảng trong việc dạy dỗ con cái mà người cha cần nắm vững, đó là cần phải tỏ ra cứng rắn với con cái. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 6 câu 4, Thánh Phaolô khuyên nhủ các bậc cha mẹ phải dạy dỗ con cái trong kỷ luật và giáo huấn của Chúa. Hai chữ kỷ luật thường gợi lên luật lệ, quy định, phần thưởng và nếu cần, sự trừng phạt. Tụ trung, kỷ luật gồm những gì cần phải làm đối với đứa con. Trái lại, hai chữ giáo huấn thường hàm ý những bảo ban, dẫn dạy, cảnh cáo hay khích lệ. Giáo huấn nhấn mạnh đến lời nói nhiều hơn việc làm. Mục đích của kỷ luật và giáo huấn là để xây dựng và giúp đứa trẻ nên người. Trẻ con cần phải biết đâu là những giới hạn không nên vượt qua. Chúng cần có những người cha yêu thương chúng thật sự, và vì yêu thương chúng mà đặt ra những ranh giới để bảo vệ chúng. Trẻ con cần những người cha có thể kiểm soát chúng. Cách đây vài năm, một người trong hoàng gia Anh viếng thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên. Trở về London sau một chuyến viếng thăm nhiều ngày, khi được hỏi điều lý thú nhất mà ông đã thấy tại Hoa Kỳ, con người thuộc hoàng tộc Anh này trả lời không chút do dự như sau. Đó là cách thế cha mẹ vâng lời con cái. Trong cuốn sách Sống Kinh Thánh, tác giả Kenneth Taylor, vốn là cha của 10 người con, đã viết từ kinh nghiệm bản thân như sau. Nhiệm vụ của người cha có nhiều khía cạnh, nhưng quan trọng hơn cả chính là ghép mình và con cái mình vào chương trình của Thiên Chúa về quyền bính trong gia đình. Con cái cần được có những cái vỗ của người cha vào lưng và được giúp đỡ đi làm điều tốt bằng cách áp dụng bàn tay hay cây roi để bắt chúng phải ngồi vào bàn học. Dĩ nhiên, có những phương pháp kỷ luật khác hơn là cái tát hay cây roi. Nhưng dù được gọi bằng tên gì đi nữa, kỷ luật vẫn phải luôn luôn được áp dụng. Không áp dụng kỷ luật với đứa con là khước từ một đòi hỏi minh bạch của Chúa. Bởi vì nếu không vâng lời cha mẹ, thì đứa trẻ cũng sẽ không vâng lời Chúa. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phaolô nhấn mạnh đến trách nhiệm của người cha. Dĩ nhiên, điều đó không hề có nghĩa là người mẹ không cần áp dụng kỷ luật với con cái. Điều đó chỉ có nghĩa là người cha phải là người đề ra các chuẩn mực và áp dụng kỷ luật khi những chuẩn mực ấy bị vi phạm. Nhưng cho dẫu là người chủ trong gia đình, có trách nhiệm thi hành kỷ luật đối với con cái. Người cha không thể loại bỏ sự cộng tác của người mẹ. Trong việc dạy dỗ con cái, cha mẹ phải tuyệt đối đồng tâm nhất trí với nhau trong nguyên tắc cũng như hành động. Con cái chỉ kính trọng và vâng lời cha mẹ khi chúng thấy cha mẹ hiệp nhất với nhau trong việc áp dụng kỷ luật. Sự cộng tác giữa cha mẹ trong việc áp dụng kỷ luật cũng nhắc nhở người cha rằng cứng rắn không hề có nghĩa là thô bạo. Trái lại, cần phải đi đôi với thân ái và mềm mỏng. Nhiều người đàn ông cứng rắn đến độ lạnh lùng và xa cách với con cái. Có người lại quá mềm mỏng đến độ không thể áp dụng kỷ luật. Người cha cần phải tỏ ra cứng rắn, nhưng đồng thời cũng phải biết uyển chuyển và mềm mỏng. Cần phải có sự khôn ngoan của Thiên Chúa để có thái độ thích hợp trong việc dạy dỗ con cái. Và dĩ nhiên, Thiên Chúa lúc nào cũng ban ơn khôn ngoan để cho người cha biết xử sự cho phải đạo. Nói tóm lại, trong việc áp dụng kỷ luật, người cha phải xem thái độ cứng rắn lẫn mềm dẻo là thể hiện của tình thương. Khi con cái cảm nhận được tình thương của người cha, chúng sẽ đón nhận kỷ luật một cách dễ dàng. Tình thương là biểu hiện và đòi hỏi của niềm tin. Do đó, dạy dỗ con cái cũng có nghĩa là lấy tình thương để đào luyện con cái, nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Khi Thánh Phaolô nói đến kỷ luật và giáo huấn của Chúa, Thánh Nhân ám chỉ đến phẩm chất của việc giáo dục trong gia đình. Kỷ luật và giáo huấn không quy chiếu về Chúa sẽ dễ dàng đưa đến lạm dụng trong ngôn ngữ hay việc làm. Một lối giáo dục như thế không phải là giáo huấn của Chúa. Khi một người cha khép con cái vào kỷ luật và giáo huấn chúng theo đường lối của Chúa, ông tự đặt mình theo sự hướng dẫn và tác động của Chúa Thánh Thần. Mục đích chính của ông là dạy dỗ con cái, chứ không phải lạm dụng chúng. Sự kiện người cha biết tự chế, nghĩa là tự đặt mình dưới sự hướng dẫn và tác động của Thánh Thần. Tự nó đã là một gương sáng cho con cái. Khi chúng trở thành cha mẹ, chúng cũng sẽ cư xử như cha mẹ chúng. Gương sáng của người cha, nhất là trong đời sống đức tin, là trường dạy tốt nhất cho con cái về đức tin lẫn nhân bản. Tác giả Dave Simmons đã tóm tắt như sau. Những người cha sẽ giúp cho những đứa con trai của họ phát triển được một nam tính lành mạnh khi những đứa con trai này nhận ra họ như những người đặt ra giới hạn, làm những quyết định, kiểm soát tài chính của gia đình và thi hành kỷ luật. Dĩ nhiên, những nhiệm vụ này cần phải được thi hành với tình thương và sự quan tâm. Những người cha cũng sẽ giúp cho những đứa con gái của mình phát triển được một nữ tính lành mạnh bằng lối cư xử trên đây, cộng thêm với sự thân ái trong sạch và thích đáng cho chúng. Khi những đứa con gái cảm nhận được sự quan tâm và tình thân ái của người cha, chúng sẽ cảm thấy an toàn khi gặp gỡ với phái nam, tìm được một người chồng tốt và cũng làm một người mẹ tốt cho con cái của chúng. Tự trung, người cha phải là kim chỉ nam cho con cái họ. Người cha của những đứa con có lòng tự tin, trước hết là người luôn tỏ ra nhiệt thành với con cái. Trong mọi sự, họ luôn chứng tỏ rằng họ yêu thương con cái mình. Kế đó, họ là những người luôn tỏ ra rõ ràng trong việc hướng dẫn con cái. Họ đưa ra những luật lệ và chờ đợi con cái họ tuân giữ những luật lệ ấy. Tuy nhiên, họ cũng phải là những người biết tôn trọng sáng kiến và nỗ lực riêng của con cái. Họ không trách móc con cái khi chúng có những hành động độc lập. Những gia đình êm ấm là những gia đình trong đó cha mẹ biết kết hợp tình thương với sự cứng rắn và những giá trị rõ ràng. Trong những gia đình như thế, con cái sẽ lớn lên với lòng tự tin và trách nhiệm vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hiểu để sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn, quang lâm là gì? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, bàn về đời sống tâm linh, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề, Kinh Thánh với quang lâm.
Kính thưa quý vị khán giả, trong bài vừa rồi, chúng tôi bắt đầu nói đến thời điểm thực hiện niềm hy vọng tuyệt đối được gắn liền với cuộc quang lâm của Đức Kitô. Chúng tôi đã phân tích hai thuật ngữ chuyên môn được sử dụng trong Tân Ước, đó là quang lâm ngày của Chúa. Thêm vào đó là hai thuật ngữ Epiphania hiển linh và Apocalypse. Trong các thi mục vụ, nghĩa là thư của Thánh Phaolô gửi Timôthê và Tito, cái danh từ Epiphania được dùng thay thế cho danh từ Parousia. Danh từ Epiphania trong văn hóa Hy Lạp được dùng để ám chỉ các sự hiển linh, các vị thần hiện ra, hay là các cuộc xuất hiện của các vua, ngày chào đời hay là du hành tới một nơi nào đó. Ở trong Tân Ước, từ Epiphania vừa được dùng cho ngày Chúa hiển linh, ngày Chúa xuất hiện trong vinh quang như là đến cứu độ viên mãn, lại vừa dùng cho việc Ngài xuất hiện trong thế gian qua cuộc nhập thể của Đức Giêsu. Từ đó phục vụ đặt tên cho lễ Chúa hiển linh. Về sau, để tránh lẫn lộn, thì các giáo phụ phân biệt hai lần Chúa đến. Từ ngữ khác là Apocalypse. Theo ngôn ngữ Hy Lạp, nó có nghĩa là vẽ màn hay là mặc khải. Nó được hiểu về nhiều nghĩa. Mặc khải một chân lý, mặc khải một màu nhiệm, mặc khải một thị kiến, một cảm nghiệm huyền bí. Sự hiện diện của Đức Kitô và Đức Quang Lâm tỏ lộ quyền xét xử của Thiên Chúa. Ở 1 Cô-rinh-tô chương 1 câu 7, Thánh Phao-lô nói tới niềm hy vọng một sự mặc khải của Đức Giê-su Kitô được hiểu là mặc khải vinh quang trong ngày của Chúa. Dù sao, có lẽ vấn đề từ ngữ không quan trọng cho bằng câu hỏi thường nảy ra trong đầu. Chừng nào Chúa đến? Có dấu hiệu gì để biết là Chúa sắp đến hay không? Tâm trạng đó đã thấy ngay từ trong tin mừng Matthew thuật lại về các môn đệ tới gặp Thiên Đức Giêsu và thưa: Xin Thầy nói cho chúng con biết bao giờ những sự việc ấy sẽ xảy ra và điều gì báo trước cuộc quang lâm của Thầy và báo trước tận thế. Matthew 24 câu 3. trải qua lịch sử, người ta cố gắng tìm tòi trong tin mừng để mà kê khai các điểm tin báo tận thế. Chúng ta có thể kê ra 7 điểm theo Thánh Matthew hoặc 4 điểm tổng hợp Tân Ước. Trước hết bạn văn Matthew 7 điểm báo, dựa vào chương 24. 1. Các ngôn sứ giả. Sẽ có nhiều kẻ mạo danh thầy đến nói rằng chúng ta là Đấng Kitô. Họ sẽ lường gạt được nhiều người. Sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lường gạt nhiều người. 2. Chiến tranh. Anh em sẽ nghe có giặc giá và tin đồn giặc giá. 3. Tai ương. Sẽ có cơn đói kém và những trận động đất ở nhiều nơi. 4. Bách hại. Bây giờ người ta sẽ đục anh em, khi anh em phải khốn quẫn, người ta sẽ giết anh em sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh thầy. 5. Mất đức tin, bỏ đạo. Vì tội ác Satan cho nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi. 6. Tin mừng sẽ được giảng đến khắp cùng trái đất. Tin mừng này về vương quốc sẽ được loan báo khắp thế giới để làm chứng cho tất cả các dân ngoại được biết, và bây giờ sẽ là tận cùng. 7. Vũ trụ xáo trộn. Ngay sau những cơn gian nan ấy, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời xa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bây giờ dấu hiệu của con người sẽ xuất hiện trên trời. Chúng ta nhận thấy rằng cái bản việc kia vừa rồi không có khả năng thuyết phục vì ba lý do sau. 1. Nhiều hiện tượng đã và đang xảy ra đều trong lịch sử, chẳng hạn như là chiến tranh, loạn lạc, bất buộc. 2. Những điểm được nói ở chương 24 của Matthew không chỉ áp dụng cho ngày tận thế, mà còn cho cuộc tàn phá Jerusalem nữa, nếu chúng ta đối chiếu với Marco chương 13 và Luca chương 17. 3. Cần phải lưu ý tới dọc vang khả huyền được sử dụng khi mô tả ngày của Giave. Chúng ta có thể thiết lập một danh mục khác ngắn hơn, cuối xuống còn 7 điểm, dựa theo nhiều chỗ ở trong Tân Ước, đó là 1. Đức tin ra mùi lạnh, Luca 18:8. 2. Quỷ vương xuất hiện, 2 Thessalonica chương 2 câu 1 và kế tiếp. 3. Tin mừng được giảng cho các muôn dân, Matthew 24:14. Và điểm thứ 4, dân Israel sẽ trở lại, Roma 11:25. Nhưng mà đâu là giá trị của các điểm báo đó? 1. Đức tin ra mùi lạnh. Điều này dựa theo kết luận của dự ngôn nói về quan tòa bất chính và bà quá quấy rầy, Luca 18 chương 1 tiếp theo. Thì con người ngựa đến, những người còn thấy lòng tin ở trên mặt đất này nữa chăng? Tuy nhiên xem ra đây không phải là điểm tin báo cho bạn lời khuyên dụ hãy kiên tâm, cho dù công lý của Thiên Chúa chậm đến. Thánh Phaolô cũng nói tới cái hiện tượng chối đạo apostasia trước ngày quang lâm, 2 Thessalonica chương 3 câu 2. Nhưng đây không phải là một điểm. Thứ hai, quỷ vương xuất hiện. Hiện tượng một kẻ phản Kitô, Antichrist sẽ xuất hiện được nhiều tác phẩm Tân Ước nhắc tới. Tuy nhiên, cái nhân vật này cũng gọi tên phản loạn, tên gian ác hư hỏng, đôi khi được hiểu về một cá nhân sẽ đến, như là trong 2 Thessalonica chương 2 câu 1. Nhưng đôi khi được hiểu về một nhóm, như là trong thư của Gioan, thư thứ nhất chương 2 câu 18-22. Hơn thế nữa, theo Thánh Gioan, nhiều tiếng phản Kitô đã xuất hiện rồi. Có lẽ là ám chỉ cái phái ngụ giáo không nhìn nhận Đức Kitô nhập thể. Trong sách Khải Huyền chương 13 câu 1 tới câu 10, xem ra cái tên phản Kitô chính là đế quốc Roma. Chính vì căn cước của phản Kitô thay đổi dạng như vậy, cho nên nhiều già giải thích Thánh Kinh cho rằng đây là biểu tượng của tất cả mọi lực lượng chống đối vương quyền của Thiên Chúa ở trong dòng lịch sử. Điểm thứ ba, tin mừng được rao giảng tới khắp cùng thế giới. Ước chỉ này có thể được giải thích nhiều cách, và vì thế khó được nhìn nhận như là một điểm tin báo quan lâm. Thế vậy, thế nào là khắp cùng thế giới? Bởi vì cái từ thế giới đôi khi được Tân Ước đồng hóa với đế quốc Roma, chẳng hạn Luca 2:1. Thánh Phaolô trong thư gửi Roma quả quyết rằng tin mừng đã được rao giảng khắp thế giới rồi. Roma 10:18. Ngày hôm nay quả thực tin mừng đã được loan báo cho muôn dân rồi, nhưng vẫn chưa tận thế. Hay là ta cần phải chờ cho tất cả mọi người tin nhận Chúa Kitô nữa? Điểm thứ 4, Israel sẽ trở lại. Cách riêng đối với dân tộc Israel, việc dân tộc này chấp nhận tin mừng được Thánh Phaolô suy nghĩ suốt chương 11 thư gửi Roma. Thánh Phaolô không chú ý nói tới một điểm báo cánh chung, nhưng chỉ muốn nêu bật rằng Thiên Chúa chung ký giữ lời đã hứa. Cho dù Israel cố chấp đi nữa, Thiên Chúa vẫn cương quyết thi hành giao ước. Sau cùng, toàn thể dân Israel sẽ quay về với Chúa và cùng hầu với dân ngoại thành một dân tộc duy nhất như từ thuở nhân loại khai sinh. Tóm lại, chúng ta hơi thất vọng khi truy tầm những điểm tin báo ngày phong lâm. Nhưng có lẽ chúng ta chưa hiểu đúng vấn đề. Tân ước loan báo ngày quang lâm không phải là kích thích óc hiếu kỳ của chúng ta, nhưng là nhắm mục tiêu vấn đề. Bài học của ngày quang lâm. Trước câu hỏi của các môn đệ về thời điểm tận thế, các tên giả tiếp đức xem ra ghi lại hai lập trường khác nhau của Đức Giê-xu. Một đàn, người từ chối trả lời, và đồng thời cảnh giác họ. Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi. Anh em phải coi chừng và tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Marco chương 13, câu 32-33. Có lẽ bởi vì Ngài muốn nói rằng, ngày qua lâm xảy đến không thể được đo lường bằng thời gian lịch sử và quy luật tiến triển. Parousia từ đó không có ngày tháng. Điều cần thiết không phải đến tìm câu trả lời về triết lý và thành lập lịch sử, mà tốt hơn là sống tỉnh thức. Nói cách khác, khi loan báo quang lâm, Thánh Kinh muốn chúng ta tìm ra một cách ứng xử thích đáng, đó là tỉnh thức, cầu nguyện, hăng say trong việc ban ái và trong công cuộc truyền giáo. Một mặt khác, chính Đức Giê-xu loan báo có dấu hiệu sẽ xảy đến. Điều này có nghĩa rằng trong Ngài, Thiên Chúa vừa hành động cách trực tiếp, vừa hành động cách gián tiếp qua trung gian là con người. Đức Kitô là telos, mục đích, sự biến mãi của một thực tại, đồng thời là biên cương cái kết thúc của thời gian lịch sử. Về Ngài quang lâm là sự giả thoát con người một cách tự do, tuy nhiên nó không thành tựu nếu không có con người. Thật vậy, các tín hữu Thessalonica mong mỏi Chúa quang lâm và họ buồn phiền nếu vắng mặt trong buổi lễ hội đó. Tuy rằng họ đi tới cái thái độ cực đoan, đó là chỉ ngồi chờ quang lâm mà lãng quên công việc làm ăn. Vì vậy, Thánh Phaolô thúc giục họ hãy trở về với bổn phận. Ai không làm việc thì được ăn. Thessalonica 3:10. Dù sao có thể nói được là Thánh Phaolô đã để lại một cuốn giáo luân lý mang tính cách quang lâm, nghĩa là các tín hữu được thúc giục hãy sống làm sao cho phù hợp với niềm tin và hy vọng vào Chúa quang lâm. Nói đây buộc chúng ta phải hoán cải, từ bỏ ngũ tượng, khước từ sự tối tăm, tiếp tục phi hành đức tin kèm đến. Thêm vào đó, niềm hy vọng vào Chúa quang lâm mang lại niềm vui. Anh em hãy vui lên vì Chúa đã đến gần. Philippe chương 4, câu 4, câu 5. Niềm vui này sẽ nên đã các tín nữ đang chịu đau khổ vì những bách hại. Họ được mời gọi hãy vui lên, bởi vì một khi đã chia sẻ sự đau khổ của Đức Kitô, chắc chắn họ cũng được tham dự vào vinh hiển của Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu đời sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi niềm tin vào Chúa Giê-xu quang lâm trong lịch sử giáo hội trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
của Chúa dẫn đưa con qua những khổ đau. Tình yêu của Chúa đã nâng con vượt ngàn gian khó. Có Chúa trong con đời hạnh phúc, với Chúa bên con lòng nguyện ước hiến dâng cho Ngài mà thôi. Đời con dâng Chúa với bao nhiêu mơ ước nồng say, lòng con thao thức mãi yêu thương dù đời thay đổi. Sống với tha nhân bằng tình mến, đến với muôn dân lòng nguyện ước thắp lên hạnh phúc thiên đường.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt giống tâm hồn có câu chuyện như sau. Một người mẹ có cậu con trai rất ngoan, nhưng tính tình lại trầm lặng và nhút nhát. Cậu không có khả năng giao tiếp một cách tự nhiên và vui vẻ với bạn bè cùng lứa tuổi. Nhưng trong dịp lễ Valentine sắp đến, cậu lại bày tỏ với mẹ ý định muốn làm thiệp Valentine để tặng cho tất cả bạn bè trong lớp. Trái tim người mẹ thắt lại. Bà cầu mong con trai mình đừng thực hiện ý định đó, vì bà biết bản tính nhút nhát đã khiến nó phải tách biệt với những cuộc vui với bạn bè. Tuy vậy, bà vẫn giúp con mua keo, giấy, bút chì màu, và tối nào cậu con trai cũng cặm cụi làm cho đủ 40 cái thiệp, tương ứng với sĩ số học sinh trong lớp của cậu. Ngày Valentine đến, cậu con trai cẩn thận xếp tất cả các thiệp vào cặp và đi đến trường. Nhìn thấy dáng vẻ háo hức của cậu con trai, bà mẹ cảm thấy chạnh lòng vì nghĩ rằng nó chẳng được nhận nhiều thiệp và có thể chẳng có tấm nào từ bạn bè. Vì thế, bà quyết định làm món bánh quy mà cậu con trai mình rất thích để giúp cậu xoa dịu nỗi thất vọng không thể tránh khỏi. Đến giờ tan học, như mọi ngày, cậu con trai vẫn lủi thủi đi phía sau lưng đám bạn bè đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ ở phía trước. Bà mẹ thầm nghĩ chắc cậu con trai sẽ òa khóc ngay khi bước chân vào nhà. Khi cánh cửa phòng bật mở, bà rất đau lòng khi thấy hai tay cậu bé trống không. Không một đứa trẻ nào gửi thiệp cho đứa con trai tội nghiệp của bà. Trái tim bà thắt lại, nhưng bà vẫn tỏ ra vui vẻ. Bà nói, mẹ có làm món bánh quy mà con ưa thích đây. Nhưng cậu bé hầu như không chú ý gì đến lời nói của bà mẹ. Với gương mặt đầy vẻ mãn nguyện và hạnh phúc, cậu bé nói với mẹ rằng, con đã tặng thiệp cho tất cả bạn bè trong lớp của con không quên một ai cả, không quên một ai, mẹ ạ. Quý vị và các bạn thân mến, có qua có lại mới toại lòng nhau, hay bánh ú cho đi, bánh quy cho lại, là triết lý sống rất phổ biến trong não tràng con người chúng ta. Khi trao ban điều gì, chúng ta thường rất quan tâm đến việc mình sẽ lãnh nhận xứng đáng với những gì mình đã cho đi hay không. Bà mẹ lo buồn vì bà dự cảm rằng với mối quan hệ bạn bè quá ít ỏi và khép kín, thì tấm lòng và sự chịu khó của con trai bà sẽ không được những đứa trẻ khác đáp trả nhiệt tình và xứng đáng. Nghĩa là bọn trẻ sẽ không tặng thiệp lại cho cậu bé. Và dự cảm của bà hoàn toàn đúng. Cậu bé vào nhà với đôi bàn tay trống không. Cậu không hề nhận được một cái thiệp nào. Bà mẹ đã rất đau lòng và cảm thấy đứa con trai của mình là kẻ bất hạnh. Đó cũng là nỗi bất hạnh chung của chúng ta khi chúng ta quá quan tâm đến những gì mình muốn nhận được. Tuy nhiên, điều bà mẹ không thể ngờ tới đó là cậu con trai của bà cũng bước vào nhà với một gương mặt ngời ngời hạnh phúc. Tuy luôn miệng nói rằng không một ai cả, không một ai, nhưng cậu ta không bận tâm đến việc không một ai tặng thiệp cho cậu, nhưng điều cậu quan tâm đó là cậu đã tặng thiệp không thiếu một ai. Chính vì không quá bận tâm đến những điều mình nhận, nhưng chỉ quan tâm đến những gì mình cho đi, khiến cậu bé được bình an và hạnh phúc. Lạy Chúa, từ ngàn xưa Chúa đã yêu thương con người, bất chấp bao lầm lỡ, ngã xa, phản bội của tạo vật mọn hèn này. Giờ đây, trong phép thánh thể, Chúa vẫn tiếp tục hiện diện, chờ đợi trong yêu thương, cho dù loài người lạnh nhạt, quay lưng. Ngài là mẫu gương về một tình yêu không điều kiện, không mệt mỏi. Ngài chỉ biết cho và vẫn kiên tâm chờ đợi cho dù chúng con có đáp trả như thế nào. Xin ban cho chúng con một quả tim rộng mở, độ lượng để vẫn cảm thấy bình an, hạnh phúc và tiếp tục yêu thương con người, cho dù cuộc sống này có mang lại cho chúng con quá nhiều muộn phiền và thất vọng. Amen.
Đến xua tan bóng tối bùa vây, tựa như hơi ấm gió tan bao lạnh lùng băng giá. Chúa đến trao dâng tình nồng ấm, Chúa hiến thân trên thập tự giá, thứ tha bao tội trần gian. Đời con theo Chúa đến muôn nơi dâng sắc tình yêu, nguyện luôn vui bước dấu mây đen mịt mông giăng lối, thắp sáng muôn nơi lời của Chúa vững bước chung thiên đời tận hiến. Chúa ơi nguyện mãi yêu Ngài.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.